lấy chồng mà anh ấy không thích pháp lý vô vi, như vậy con phải làm sao? Vì con cũng rất yêu thương anh ấy và rất thích được tiếp tục tập thiền.
Con có duyên nợ với anh ấy thì con cứ lo thanh toán cái nợ cho nó xong đi. Chứ đâu có gì, anh không thích pháp lý vô vi thì con cứ niệm Phật, con sống với anh rồi lần lần rồi cũng ảnh hưởng anh lần lần. Có nhiều người trước kia không thích pháp lý vô vi vì người ta chưa hiểu. Ta chưa hiểu cái dũng chí và cái nhịn nhục của người vô vi, thành ra ta khó hòa. Ta tưởng đâu cái đạo này đạo ăn cướp giật tiền người ta, mà cái đạo này nó tự nhiên nó phát tâm, nó in sách in kinh cho người ta mà không có tổ chức nào ở sau lưng nó. Nó đi làm cu li khổ cực mà nó dám đóng gương mục, đóng tiền cho những cuốn sách chân lý để cứu đời. Đó là nó nguyện tạo hạnh đức ở kiếp này. Cho nên người tu vô vi khắp thế giới bao nhiêu năm nay đâu có lấy tiền ai đâu, không có lờ một xu, cái gì cũng giúp đỡ thôi, để tự giải nghiệp tâm và tạo hạnh đức cho chính người.
Câu hỏi kế tiếp. Nghe nhiều người nói tu thiền vô vi sẽ trở nên không lanh lợi mà trở nên chậm chạp và không thích ham đời, như vậy có đúng không?
Chậm chạp là chậm chạp trong cái lề lối ăn cướp ăn gian, không gạt người ta là nó chậm chạp lắm. Còn cái mà kêu bằng thanh tịnh, cởi mở, xây dựng cho chung thì nó không có chậm chạp.
Câu hỏi kế tiếp. Làm thế nào phân biệt được nhập định và mê ngủ?
Thông là định. Cho nên ở đây có cái phương pháp soi hồn, pháp luân, thiền định. Ta nói soi hồn trước để nó giải nghiệp tâm, pháp luân thường chuyển cho nó khai thông, nhâm đốc mạch. Thì lúc đó là cái luồng điển, cái cycle nó đi lên vậy, thì bên cái thanh quang nó mới hút mình đi lên nhập định. Cái chiều hướng ở xã hội này, chúng ta mở mắt ra, chiều hướng của xã hội này nó rủ quảng cáo này quảng cáo kia quảng cáo nọ ta chạy theo. Mà nếu chúng ta tạo được cái thanh điển của chúng ta lên khối óc, từ khối cái tâm chúng ta dờ cái tâm phàm và ta lên trên trung tâm bộ đầu, từ đó nó hút đi lên, thì chúng ta sẽ được giao du những cảnh tốt đẹp ở tương lai. Chứng minh là luồng điển đi chứ không phải tiền, không phải là mua ticket máy bay rồi khổ cực. Mình hành để mình tiến tới đó.
Câu hỏi kế tiếp. Làm sao phân biệt được người tu mê tín và người tu không mê tín?
Mê tín là chưa thấy Phật mà cứ nói Phật, nắng ông Phật cho người ta coi, nhưng bao giờ nó đã thấy Phật. Rồi đọc kinh Phật, đọc hoài, nói hoài, nói cho người khác nghe cũng bị nhiêu đó, nó mới giới hạn trong cái từng đó rồi không phát triển được. Cho nên tôi có một người đàn bà, cô gái đi tu nhiều năm ở trong chùa, ăn chay trường, mà con nhà giàu. Một lần bà thuyết giảng mấy trăm ngàn người nghe. Nhưng mà bà tới bà gặp tôi rồi, tôi hỏi cô tu bao nhiêu năm mà cô yếu như vậy. Chính cô không có lo bản thân cô có gì hết. Rồi cô nói tôi tu 20 năm, tôi ăn chay 20 năm, bệnh hoạn nhiều quá, bây giờ tôi bỏ tôi đi ăn thịt. Tôi nói cái đó sai rồi. Cô vẫn tiếp tục ăn chay, chay thiếu gì đồ bổ, giúp cho cơ tạng cô càng ngày càng tốt. Rồi cô học những cái kinh gì? Nói tôi giảng kinh đó ông nghe biết đó. Tôi nói tôi thấy cô nói chuyện của ông Phật này, ông Phật kia, ông Phật nọ là cô học thị phi, chứ cô có làm được cái gì đâu. Cái lời chính cô không có, mà cô lấy lời của người khác, cô gắn trên đầu người ta, có phải là thị phi không? Cái chính của cô phát triển được cái gì? Tôi muốn biết cái chính của cô đang phát triển được cái gì. Không, tôi đi ngoài cái lời đó tôi không có nói được cái lời nào khác hết. Thành ra tôi thấy bực bội quá tôi bỏ. Tôi nói thôi, có duyên gặp cô. Tôi nói cô đi mất 20 năm học thị phi, không có làm được cái gì hết. Đấy, lời người này gắn người kia là không có đúng. Tự mình phát triển mới là đúng. Mình là một khả năng trong vũ trụ, tại sao không phát triển? Tự hà hiếp mình không được. Trời Phật không có chứng tâm cho cô đâu, cho nên cô mới bỏ đạo. Nếu có trời Phật chứng tâm là sức mấy cô bỏ đạo được? Không bỏ được. Nó có hẹn kỳ tới sẽ gặp tôi nếu tôi đến. Cô bận rộn đang dọn nhà, chỉ nói tới đó thôi. Bởi vì mình tu thật tu thật sửa mình để tiến hóa thì không có sợ một ai hết. Tu thật sửa mình để tiến hóa thì không sợ một cái gì hết. Mỗi người dân mà biết như vậy, tu thật sửa mình để tiến hóa thì quốc thái dân an. Muốn có dân quyền thì phải biết hồn, biết vía, biết thể xác, biết chuyện cần thiết của chính mình mới là dân quyền. Rồi muốn nhân quyền cũng vậy, hồn vía hội tụ mới có nhân quyền. Không biết trời trăng gì hết, xài phí, cạnh tranh, biểu tình, phá quấy cơ cấu tốt của xã hội, đó mà mình nói nhân quyền gì? Không được. Không có dân chủ và không có nhân quyền. Dân chủ là biết hồn, biết vía, biết sự hiện diện của chính chúng mình. Ở đây làm cái gì đây? Rồi sẽ về đâu? Tôi đến đây để làm cái gì rồi sẽ về đâu? À, tại sao trước mắt tôi thấy tôi đến đây với hai bàn tay không rồi tôi sẽ trở về với bàn tay không? Đó là sự hiện tại của mọi người cảm thức như vậy. Còn phần hồn có biết. Quên cái khả năng thanh tịnh của mình, mình mất cái vốn thanh tịnh từ nhiều kiếp, không phải mới đây. Cho nên chúng ta phải cố gắng tu để đem lại cái vốn thanh tịnh, thì chúng ta mới thấy người ta nói trời là chỗ nào, chúng ta tới trời coi. Người ta nói âm phủ chỗ nào, chúng ta đi xuống âm phủ coi. Tự mình minh chánh mọi việc thay vì nghe lời của người khác. Cho nên tu vô vi đây không phải là lệ thuộc bởi người truyền pháp, nắm pháp mà hành tiến, chứ không phải lệ thuộc bởi người hành pháp. Cho nên người tu vô vi, người nào không phải dễ phỉnh, nó có pháp nắm trong tay không phỉnh nó được.
Câu hỏi kế tiếp, xin thầy cho biết thầy có nhiệm vụ gì đi khắp nơi khuyên mọi người tu thiền vô vi?
Tôi có nhiệm vụ đánh thức mọi người phải trở về với chính họ mới đem lại mặt đất hòa bình.
Câu hỏi kế tiếp, tu thiền có lợi về tâm linh, thể xác, sao các đạo khác không biết? Con xin lặp lại, tu thiền có lợi về tâm linh, thể xác, sao các đạo khác không biết?
Vì người thực hành biết thôi, người không thực hành không biết. Các đạo pháp thì họ tin có thần linh, họ tin người giáo chủ họ sẽ trở lại mặt đất, họ tin sự huyền bí sẽ đến với họ, mà trong lúc đó là mờ ám không thấy rõ. Người tu vô vi không chịu nhận cảnh khổ mà tiến thân, từ cái khổ mà thoát tục mới là người chân tu. Sợ khổ người đó không phải như chân tu. Người Hoa Kỳ sợ khổ không có chế được cái máy móc tốt. Người Hoa Kỳ rất khổ, nghiên cứu đủ thứ các thế giới đem về đây mà làm những cái máy móc tốt cho chúng ta thấy đường xá mở khai thông. Đó là chúng ta người tu vô vi là khai thác đường xá trong nội tâm, nội tạng và khối óc trung ương. Chúng ta bộ chỉ huy lúc nào cũng sáng choang và làm việc đứng đắn, không có gì nể bất cứ một ai. Thực hành đúng đắn là được kết quả tốt đẹp ở tương lai. Mọi người dân như vậy là cái xứ họ sẽ an bình tốt đẹp. Tự thức là đem lại sự bình an, quốc thái dân an rõ ràng.
Câu hỏi kế tiếp, tập vô vi không đúng có gây tai hại gì không? Là tập sao cho đầu óc được thanh thản, mới bắt đầu nên tập bao lâu?
Khi chúng ta muốn tập vô vi, chúng ta phải nghe, nghiên cứu những tài liệu của vô vi và xét cho nó thiệt kỹ, cái này có hại cho chính mình không, phương pháp này thực hành ra sao. Cho nên tôi đã làm một cuốn băng video rất rõ ràng để cho mọi người noi theo đó và đi. Và tôi không muốn cho người khác dạy, vì mỗi người một ý nó thay đổi, và chính tôi làm cho mọi người nghiên cứu và tự thức học để tiến. Như tôi đã lượm được cái pháp này, quý vị cũng lượm được cái pháp nơi tôi, và chúng ta đồng hành đồng tiến mới đem lại sự bình an cho nhân loại ở tương lai.
Câu hỏi kế tiếp, tại sao thế gian thường khi xảy ra chuyện môn phái này chê trách môn phái khác, làm sao có thể tránh được?
Bởi vì họ tưởng là cái pháp họ là tuyệt đối hay nhất, họ có quyền chê người khác. Nhưng mà không thấy là sức mạnh của Thượng Đế là vô cùng, khắp các nơi. Đại bi của Chúa là khắp các nơi, không phải là ở một chỗ. Cho nên họ tôn một cái đó và để thu góp một số người. Nhưng một số người đi tới đó một thời gian rồi bị kẹt, thoát không được. kể cả phần hồn lẫn thân thể xác. Cho nên cái pháp vô vi này là của chính người tu, không phải của tôn giáo nào, không phải của ông thầy nào. Ông thầy đó ông tu được rồi, mình nắm lấy mình tự tu, tự tu tự tiến mới là đi tiến tới chánh giác. Còn không chịu tự sửa thì không có bao giờ tiến. Tự tu tự tiến rồi mới tới chánh giác được.
Câu hỏi kế tiếp: kính thưa thầy, con bị thất nghiệp nên không đủ nghị lực cũng như nhẫn nại để thiền, vì cứ lo cái vấn đề như nợ xe, nợ nhà, vân vân. Như vậy con phải làm sao để có thể yên tâm mà thiền?
Muốn tìm một lối thoát thì cái lối nào mình cảm nhận đây là lối thoát thì tôi cứ nắm đó tôi làm, nay chút mai chút rồi nó sẽ đi đến. Chứ tới đó nó bị cái nghiệp lực nó hút cái là mình sợ, quản không sợ, vì đường đó tôi đã nhận định đi như vậy nó đi tới là tôi phải đi. Cũng như con đường quý vị đang đi, từ nhà tới thiền đường thì đi đường nào, quẹo đường nào thì nhất định như vậy là quý vị tới chỗ này. Mà quý vị tới đó lung lạc một cái là đi trật, sai một ly là đi một dặm. Cái ý mình mà đang nung nấu tiến về con đường tu học để giải thoát mà tới đó mình chán rồi mình đâm ra nghi kỵ là tự mình hại mình mà thôi, chứ không có ai hại hết.
Kính thưa Đức Thầy và quý vị cũng như các quý vị bạn đạo, chúng ta còn khoảng 10 phút nữa thì sẽ chấm dứt chương trình vấn đạo ngày hôm nay. Chúng tôi còn một số câu hỏi, nếu quý vị có thể viết thêm những câu hỏi xin gửi lên, và nếu chúng ta không có đọc hết những câu hỏi để cho Thầy trả lời thì chúng ta sẽ tiếp tục vào ngày mai. Tôi xin đọc câu hỏi kế tiếp. Thưa Thầy, làm sao để hết làm biếng?
Con ma làm biếng luôn luôn nó ẩn núp trong con người, nó đủ sự biện hộ hết. Mà chúng ta cương quyết giữ pháp đúng giờ thực hành là con ma làm biếng phải đi khỏi lãnh vực thanh tịnh của chúng ta. Mà nếu chúng ta nuôi dưỡng nó vì lễ này, vì nhức cái này, vì đau cái kia, bận cái nọ, đó là con ma lười biếng của tập quán thế gian. Chúng ta phải dẹp con ma đó và phải trực diện với nó, không bao giờ tha thứ nó được, để cho nó tiến lên, xây dựng cho nó tiến lên.
Câu hỏi kế tiếp: nếu đánh thức mãi nhưng họ vẫn không thức thì sao?
Sự cương quyết của phần hồn, sự sáng suốt của bạn phần hồn đang bảo vệ thể xác, tại sao không tập trung để làm một việc hữu ích cho cái tiểu thiên địa tiến hóa mà lệ thuộc bởi những sự ô trượt mà tạo sự đắm chìm khổ tâm của chính mình? Thì chúng ta chọn một trong hai mà thôi.
Câu hỏi kế tiếp: thưa Thầy, làm sao để cho người trong nhà chịu tu vô vi khi con gọi phone báo tin cho họ là Thầy đến San Jose và sẽ thuyết giảng ngày hôm nay và ngày mai thì họ chỉ ừ cho có lệ và họ không có tới đây ngày hôm nay?
Cái đó là cái duyên nghiệp của họ. Họ đang bận rộn về coi họ đang bận rộn về lãnh vực nào. Cái vận vận lực về cái đạo tiền nó cũng mạnh lắm, vì đồng tiền thu hút họ, họ phải đi theo đồng tiền. Cái đó là cái đạo tiền, bị đạo tiền thu hút rồi họ không bao giờ đi nghe đạo tâm đâu. Ở đây mình là đạo tâm, đằng kia là đạo tiền, hai cái khác nhau.
Câu hỏi kế tiếp: làm tu sinh tại thiền viện có phải làm việc tay chân không? Có bạn đạo cho rằng tu sinh tại thiền viện chỉ ngồi thiền mà không cần làm việc.
Tu sinh tại thiền viện phải tu có giờ giấc, rồi phải bày cho lục căn lục trần làm việc trong trật tự chung, chứ không phải là làm việc của cá nhân nữa. Làm cái gì cũng nghĩ cho chung, hữu ích cho chung. Cho nên phải nhiều khi phải dùng tới tay chân. Tay chân là cái vía, nó thuộc về hệ thống dưới lục căn lục trần. Còn cái tâm mình là có giờ thiền, cái tâm có làm việc trong giờ thiền.
Câu hỏi kế tiếp: một vị linh mục tu thiền vô vi thì làm thế nào giải thích cho giáo dân Công giáo về việc tu thiền vô vi này?
Nếu Ngài là linh mục, Ngài chưa hiểu Ngài tu vô vi thì Ngài sẽ thấy Ngài nhiều hơn, rồi Ngài phân tách cho tất cả mọi người thấy rõ. Là chính tôi đã hiểu tôi như vậy. Mà lời hiểu của Ngài là lời hiểu của mọi người, và mọi người sẽ cảm động rồi từ đó họ sẽ đi. Vô vi có, Công giáo có Cơ Đốc giáo, có Phật giáo, có đủ loại người, nhưng mà nó chỉ về là một thôi.
Câu hỏi kế tiếp, Vô Vi hay nói về điển. Vậy điển của Vô Vi là gì? Và điển của thế gian và vật chất là gì? Có giống nhau không?
Hai chiều nó khác. Điển từ bi là điển yêu thương, thương của Chúa đã đề ra từ lâu. Yêu thương thì chúng ta cảm thức được cái xác chúng ta đang động loạn, mất trật tự, chúng ta phải khai hóa cái xác ra bằng một cái pháp. Đó là phương tiện để giải mở tâm thức, để chúng ta nhìn thấy những sự sai lầm của chính mình, rồi nhận định ta là một tội hồn tại thế. Chứ đừng nói ta bảnh. Nhiều người kiêu hãnh nói mình là bảnh ở thế gian, không tin Chúa, không tin Phật, không tin Thượng Đế. Đó là chỉ tự hại mà thôi. Cái này mình mở ra để mình thấy rõ. Mình thấy rõ quyền năng của Chúa chừng nào mình càng chịu tu nhiều. Ở góc nào Ngài cũng thương yêu và xây dựng, tận độ chúng ta chứ không phải độ sơ sơ đâu. Người thầy đời cũng độ sơ sơ chứ Chúa không có độ sơ, tận độ. Cho nên các bạn khi mà gặp cái khổ nghiệp nó càng khổ hơn rồi các bạn mới thức tâm. Mà phải giữ cái niềm tin sẵn có của chính mình và phương pháp để tu luyện đi tới, thì chúng ta mới mở rộng đường đón tiếp điển đại bi của Chúa ân ban hằng giờ hằng phút.
Câu hỏi kế tiếp, những người yếu bao tử thanh lọc bằng nước chanh có được không?
Yếu bao tử bây giờ có thuốc của người Mỹ chế rất nhiều, rất tốt. Đừng có nên thanh lọc. Nước chanh thì nước chanh nó chỉ đem ra hết tất cả những cái chất bổ trong con người.